Thì thông qua ba chủ đề đó và thông qua cái yêu cầu của đại chúng, cứ nói thêm một cái vấn đề nữa, mà vấn đề này được gọi là cái bài giảng hôm nay đi. Tất nhiên bài giảng hôm nay tôi chuẩn bị nó khá là nhiều, nó có hai đề tài. Và đề tài nào tôi cũng muốn nói cả, mà thời gian nó không đủ. Cho nên tôi sẽ gộp lại, tôi nói gọn. Thì vấn đề cái này giờ đã nghe được nguồn tâm, đã nghe được mọi thứ rồi, thì tôi không nhắc lại đó nữa, tôi thông qua. Tôi chỉ nói một cái điều nó hết sức là chân lý, chân thật và rõ ràng. Đó là từ hiểu biết mình. Một cái điều hết sức chân thật đó là từ hiểu biết mình. Vì sao gọi là chân thật? Bởi vì từ hiểu biết mình, nó khẳng định cái nhìn có khoa học và thấu đáo về đời mình. Ở Tây Phương người ta đã đặt vấn đề này rất lâu rồi. Họ nói rằng là hãy từ biết mình. Tất nhiên cái cách tìm của họ nó khác mình. Rồi đúng phương, cuộc đời cho đến các nơi đều phải từ hiểu biết mình. Mà tương tự trong nhà thiền mình, nó có cái câu gọi là ta là ai, phải không? Sanh từ đâu là từ đưa về đâu? Trước khi sinh ra ta là ai? Đó là một cái tiêu chí tính khoa học xác thực để đi đến hiệu quả của từng cái bộ môn. Thì chúng ta từ hiểu biết mình, mà nhắm mắt là mình sẽ nhớ rằng là đầu tiên, mình là ai? Thì tất nhiên phải chân tâm, mà phải ngộ ra nó mới biết. Đó là gần, đó là nền tảng cho tất cả để chúng ta làm thành hành tu và cũng làm thành câu chuyện gìn giữ cái diện mẫu của tụng môn. Tiếp theo, thầy tổ mình là ai? Tiếp theo, thiền phái mình là gì? Và cái đó chắc chắn mình phải biết. Cái này nó thiết thực, nó cần thiết cho đời tu mình và cái câu chuyện là mình giữ gìn cái diện mẫu của thiền tông. Thì ở đấy á, là chúng ta không phải hiểu biết mình mà phải từ hiểu biết mình. Nó có hai nghĩa. Một là mình có khả năng nhận ra điều đó thì không ai có thể làm được, gọi là từ. Hai, dưới như thế thì chúng ta phải tự đầu tư vào cái việc học, việc tu, việc thực hành để nhìn ngó và luôn học hỏi, nhận ra. Học trên lớp, thứ đại chúng, 20-30% thôi. Còn cái tính tự học á, ngoài cái việc ngồi trên bàn và nhìn xung quanh, nó còn cái chuyện luôn mày mò và question, phải ngược lại để nhận ra vấn đề. Hoặc ngược lại vấn đề để mà nhận ra một vấn đề một cách thấu đáo. Bằng cách đó, tôi nói đại chúng một thời gian ngắn thôi, đại chúng sẽ giỏi. Tôi học như vậy đó. Tôi không phải là phản bác, mà tôi không bao giờ chấp nhận một vấn đề dễ dàng. Tôi phải đặt câu hỏi, tôi tự giải quyết cho thấu đáo. Thì lâu ngày cái đầu óc mình nó có chiều sâu, nó rõ, nó rạch rồi. Gọi là tự học, tự biết mình. Tôi ví dụ một cái điều này. Một vị hiệu trưởng đó nắm trong tay một số học bổng để đi học Hoa Kỳ cho học viên. Thì cái vị này phỏng vấn. Thì những người sinh viên đi họ luôn chuẩn bị các cái kiến thức căn bản để trả lời. Thì cái hiệu trưởng này họ hỏi các câu á, thì cái vị này trả lời được hết. Cuối cùng cái câu cuối, câu chốt hạ, hiệu trưởng hỏi rằng là chiều nay em về nhà, bố mẹ không có nhà, người giúp việc đi vắng, em có thể tự tay chuẩn bị bữa ăn chiều không? Nói dạ được, em nấu được. Em nấu cái gì? Dạ nấu mì gói. Em nấu sao nói tôi nghe coi. Dạ em lấy cái nồi bỏ nước lạnh, bỏ mì gói vô, cái bắt lên bếp, cái bật lửa lên em nấu. Mà biết người này không biết nấu mì gói. Ông hiệu trưởng đánh rớt. Vì sao vậy? Cái người biết tự học á, là ngày bao nhiêu chuyện trong gia đình họ biết hết. Họ biết hết. Cái đầu họ luôn luôn học mà. Còn nấu mì gói mà không biết là không có khả năng tự học. Người này không đủ tâm để đi học. Ví dụ như vậy, quay trở lại mình. Mình học Phật. Nếu vấn đề phải ý thức, mình phải làm sống cái việc mà mình đang đi. Nếu không làm sống, chính mình bối nhỏ cái mặt của mình. Đó là mình là ai? Phải ngộ đạo. Thầy tổ mình là ai? Phải tìm học. Công bố mình là ai? Biết cách gìn giữ. Thì gìn giữ bằng cách hiểu biết giống như nãy giờ tôi nói đó. Tống chỉ là gì? Tống phong là gì? Hành trì là gì? Tu tập là gì? Vân vân. Phải đảm bảo các vị đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ là bản thân là một ha. Bản thân mình là phải sáng ra chân tâm. Đó là cái cội nguồn giác ngộ, là cái chân thật. Tại sao sáng ra chân tâm gọi là cội nguồn giác ngộ? Quay trở ngược lại tôi hỏi rằng là giác ngộ là cái gì? Nếu đại chúng nói rằng đời là vô thường, các pháp vô ngã vân vân, thì khi đại chúng giác ngộ cái đó, có giải thoát sanh tử không? Mà giác ngộ mà không giải thoát sanh tử thì chưa được tính vào. Cuối cùng giác ngộ là cái gì? Giác ngộ cái loại của nó chính là ngộ cái tâm. Tâm đó cho chúng ta vượt thoát, đó là trở về cội nguồn giác ngộ. Rồi từ chấn tâm đó cho chúng ta biết các pháp nó huyễn mà vẫn là không động. Là như thị, tức là thấy biết giác, minh chứng ở đó. Bài kinh thí dụ loại cây, Đức Phật dạy. Này các thị, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lời dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến, hiểu biết không này, thiền định không này, giới đức không này. Cái phạm hạnh này là gì? Tức là cái việc làm của người xuất gia tu hành chúng ta, nó không vì cả những giá trị đó, thiền định không, giới đức không, tri kiến không, mà vì cái gì? Và này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Cái tâm giải thoát bất động, nó quyết định tất cả các cái công năng thiền định, giới đức cũng như là tri kiến. Và Phật nói đó là cái lõi, chúng ta phải dừng lại cái lõi. Vậy mình hiểu thế nào? Cái gì bất động? Tâm tánh vô tướng, muốn động cũng không được, gọi là bất động. Cho nên lục tổ nói, nào ngờ tánh mình vốn từ thanh tịnh. Nó giúp chúng ta giải thoát ra làm sao? Ngộ được tâm đó, các pháp không đến được. Biết rõ các pháp không đến nhau là giải thoát, Hồ Bá Trường khẳng định. Vậy tâm giải thoát bất đồng, Đức Phật khẳng định đó là cái loại, đó chính là từ tánh mình, là cội nguồn giác ngộ. Rồi từ đó cho chúng ta thấy biết các pháp đúng chân lý mà vẫn bất đồng như thì là thấy biết giác ngộ. Thì cái đầu tiên, từ tìm biết mình là ai, phải là tâm giải thoát bất động. Tiếp theo, cần nhận ra những cái dở tệ để sửa đổi và chuyển hóa. Khẳng định rõ mình tu theo con đường nào, thiền pháp nào, có trách nhiệm gì, đã làm được gì cho tông môn, cho đạo pháp, cho xã hội. Đó là từ biết bản thân. Về tông môn, các bạn biết rõ lịch sử của thiền phái, hành trang thiền tổ. Điều này chúng ta được học rồi. Cụ thể thiền phái để lại những giá trị gì? Trong đó có pháp tu và vai trò của thiền phái. Hiện nay chúng ta đã tích lũy và phát huy được những gì so với những giá trị đó? Và phần tiếp theo đó là huynh đệ. Chúng ta đã hướng dẫn cho tăng ni Phật tử thấy được đạo pháp và thiền tông như thế nào qua việc tu học cũng như là tổ chức tu học. Chúng ta đã hướng dẫn và tổ chức tu học ra sao để quý vị nhận chứng được giá trị của thiền tông, không sao nhỉ? Đại chúng nhớ, nếu mình chỉ lo việc giáo hóa bên ngoài mà mình không tổ chức tu học chú đáo cho đại chúng thì nó sẽ không có một sự phát triển bền vững lâu dài. Chút xíu tôi sẽ chứng minh điều này sau. Tiếp theo tôi nói tới cái phần là quan tâm về việc dạy và học. Mình thường dạy về quá khứ mà chưa lo được cho tương lai. Ví dụ như mình quan tâm chư thiên tổ thì tốt rồi, nhưng các ngài ngộ là ngộ rồi, các ngài giải thoát rồi, còn mình sao? Thì mình nhớ cái cụm từ á, dạy về quá khứ và phải biết lo cho tương lai là hiệu quả. Ví dụ dạy về quá khứ, lịch sử hình thành và phát triển thiền phái, pháp tu và chỗ vào của chư thiền tổ, lời dạy và khai thị của chư thiền tổ. Nếu mà dạy chừng đó thì thiền sinh mình chưa đủ tư cách để nối nắm thiền phái. Phải biết lo cho tương lai. Thì cái chữ lo tương lai đây nó có vẻ lạ lắm, nhưng mà đại chúng nhớ thế này: nếu bảo bàn về quá khứ và tương lai, rơi vào tướng của ba thời. Nếu vậy Đức Phật biết suốt ba thời thì sao? Sơ tổ trúc lâm tính kế lâu dài thì sao? Chứ vì tổ đức lo cho tiền đồ Phật pháp thì sao? Là vòng hết chân. Nếu chỗ này mình không khám phá ra đó, là chúng ta bị cái thanh tịnh nó trói mình ngồi một cục mà không nhúc nhích được. Thật ra thưa đại chúng, nó nằm trong chỗ có tướng và không tướng, đồng và không đồng. Phật biết suốt ba thời mà nó không có tướng ngăn mé của ba thời, vẫn bất đồng, vẫn vô tướng. Chứ đâu phải là không biết đâu. Và sở tổ trúc lâm có tính cho cái chế lâu dài không nằm trong cái tướng của tính toán, mà nó là cái diệu dụng của quý ngài. Thì đại chúng nhớ, chúng ta chưa được đi nữa cũng phải cố gắng. Tại vì thời này quý vị phải là những nhân tố phải cố gắng. Tụi tôi thời gian tụi tôi chết rồi, quý vị phải làm cho ai làm, phải không? Nó bắt buộc vậy đó, là phải biết để cố gắng. Cho nên tương lai á, đầu tiên cụ thể là tu học như thế nào, phải đạt đến đâu, tất nhiên là ngộ tánh mình biết rồi. Đã tổ chức cho chúng tu học như thế nào, bằng cách nào để duy trì và phát triển thiền phái, chúng ta phải rành rõ một cách có khoa học thì mới có kết quả. Vì vậy tôi nghĩ rằng là không những chỉ tôn đức, mà mỗi một thiền sinh chúng ta phải ý thức rõ việc này. Đầu tiên là mình phải thực hiện được. Bây giờ tụng kinh là mình tụng kinh, mình vui lắm. Các bậc thánh trước mà được lên tụng kinh các ngài vui lắm. Giờ ngồi thiền là mình ngồi thiền. Giờ học là mình học, giờ tu là mình tu. Nó rõ ràng như vậy. Đó là cắn cốt. Chứ còn nếu mình không làm được việc đó thì quả như là chúng ta đang làm cho thiền phái nó bị lu mờ. Tại mình không tu là lu mờ à? Nó không có phát huy được. Bây giờ đến cái việc là tôi sẽ so sánh với thực tiễn đã thu hoạch kết quả để đại chúng ý thức nhận ra và chúng ta biết hướng đi. Thì đây là một sự so sánh để đại chúng dễ nhận ra thôi, chứ không phải mình học theo gì. Đầu tiên là dùng văn hóa và ý thức hệ ý tuệ, nó sẽ có hiệu quả và tốt hơn là sức mạnh và bạo lực. Đại chúng nhớ, ở Trung Hoa, nó đã từng trải qua các đời là Tần, Hán, Đường, Tống, v.v. Ông Tần Thủy Hoàng gọi là ông vua đầu tiên đó, Thủy Hoàng. Nhưng mà nhà Tần á, thì dùng sức mạnh bạo lực để lãnh đạo. Ông giết hết các tri thức, ông đùng về một mối đó. Cho nên chỉ tồn tại được hai triều vua thôi. Nhưng mà các triều sau thì dùng văn hóa và ý thức hệ, cho nên nó tồn tại lâu dài hơn. Như vậy hiện nay chúng ta không thể nào dùng uy lực, uy đức hay là lá rai gì được, mà hãy nên hướng dẫn dạy dỗ, truyền cái sự hiểu biết về thiền tông và kích hoạt cái việc tu hành. Nó thấm đầm vào thiền sinh thực hiện, thì từ thiền phái nó được duy trì và tồn tại lâu dài. Chứ ngoài ra chư tôn đức lãnh đạo đấy cũng có quyền dùng cái gì hơn được hết á. Mà muốn vậy á thì chắc chắn là quý ngài phải tổ chức học. Nhưng mà học như thế nào là vấn đề nữa. Chứ thật ra học mà giáo thọ dạy thiếu nhiệt tâm và khoa học thì người học cũng bị là cũng không hiệu quả. Để mình hòa rộng thêm một ý nữa trong cái một này, dùng văn hóa ý thức hệ để truyền đạt nó dài. Và đấy không phải dạy lịch sử mà tôi đang nói để mình chứng thực thôi ha. Nho của thời trước nhà Tống là nho học rồng và thiết cử như chúng ta hiện nay. Nhưng mà nho thời nhà Tống đó thì không học rồng thiết cử, mà tóm tắt lại từng mục để người dân dễ tiếp nhận và thực hành, cho nên nó thấm đậm sâu. Ví dụ như tam tòng tứ đức, tam can ngũ thương rồi đó đưa ra, và người dân hấp thu và tiếp nhận, nó gần như ăn rất sướng máu quý vị. Bây giờ ai làm khác mình chịu không nổi được tính hiệu quả của nó. Như vậy thì kể từ giữa thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 19, 4,5 thế kỷ là độc tôn Tống Nho. Vì sao vậy? Quý vị nhớ chỗ này nha. Nhiều vị á, thuần miệng cái nói rằng là ta từ thời nhà Nguyễn là nhờ tám giáo đồng nguyên, cái đó sai. Thời Trần á, tám giáo đồng nguyên, mà hết Trần á, thế mà thời Mạc, Mạc ngắn qua Hầu Lễ, thế Lễ đó nó dung nhỏ giáo diệt Phật giáo. Cái tường bông vua Lễ Tông bông quỳ, ông Sám Hối Phật, cái chùa Huê Nhã là một minh chứng toàn Hà Nội, đúng không? Thì lúc này chỉ có nhỏ giáo và Phật và Lào không còn, gọi là độc tôn. Nhưng mà lúc này là nhỏ của thời Tống, gọi là độc tôn Tống Nho. Mà hiện nay chúng ta các cái quy tắc trên dưới này là chính là tư tưởng đó. Thì nó chỉ nằm ở Việt Nam 4,5 thế kỷ, nhưng mà nó thấm tới bây giờ còn sâu đậm. Còn lại phương Tây truyền vào Việt Nam cũng từ thế kỷ 19 đến nay, cộng lại cũng phải là 4,5 thế kỷ bằng nhau. Nhưng mà người ta vẫn thấm đậm cái nhỏ Tống, là vì họ truyền cái hiểu biết, thì họ không dùng cái bạo lực như đời nhà Tần. Chúng ta ví dụ như vậy để chúng ta thấy cái thực nghiệm là truyền vào bằng sự hiểu biết nó lại tồn tại lâu dài. Đó, cho nên tôi cũng mong chư tôn đức ở đây và đại chúng cũng cùng phối hợp làm cho chúng ta tổ chức tu học thấm nhuần được, nó sẽ tồn tại. Còn nói cái tiêu chí mà ngộ đạo nó duy trì đó là đúng rồi, nhưng bên cạnh đó tôi nói trước mắt thiết thực, trước khi ngộ đạo là chúng ta không bị phân tán tư tưởng, không bị phân tán lực lượng đó, phải không? Mà muốn không phân tán chúng ta phải học thôi. Cho nên từ đó chúng ta có bài học kinh nghiệm là dùng hiểu biết để mọi người nhận thức, sửa đổi và cảm thấy giá trị đó hay và cao quý, cho nên họ thấm nhuần và phát huy cho nó tồn tại. Giáo hóa cần dùng sức mạnh hiểu biết và tu tập sẽ tốt. Điển hình là chúng ta cần có các cái buổi học dạy Phật pháp, muốn nhắc cái gì cũng thông qua lời pháp để chúng ta nhắc nhở về cái sai trái của vấn đề nào đó. Sư ông cũng như vậy, thì vấn đề thấy không bị tổn thương, họ đón nhận và thành công. Nếu chúng ta nhắc nhở theo cái kiểu mà rầy lá bình thường là bị tổn thương, thì quả như người ta không chịu được. Đó là ý thứ nhất. Bây giờ yếu tố thứ nhất là dùng văn hóa. Cái tiếp theo là cách truyền đạt phù hợp, mọi người dễ nhớ và áp dụng. Thì chúng ta nhớ là cái cách truyền đạt phù hợp này á, phù hợp với con người hiện nay đó, thì cũng là một sự so sánh. Lặp lại là các cái triều đại trước nhà Tống á, họ học Phổ Đồng Rồng và họ thi cử. Cho nên nhà nhỏ nói vậy mà thực ra truyền đạt, tới bây giờ mình cũng không biết nhỏ đó là cái gì, nó mất. Nhưng mà bây giờ đùng tới là mình nói toàn là cái màu của Tống nhỏ, là tại vì cách truyền đạt của đời nhà Tống á, là quý vị sẽ thu gọn lại từng cái đề mục rạch ròi, giống như từ khóa đó, cái câu đó sẽ có một cái từ khóa, một đoạn văn có một từ thì dễ nhớ, mà chỉ cần nhớ và thấm và tu thì người ta tu có kết quả và không bị sao nhãng. Cứ ví dụ này dễ hiểu ha. Một người chuyên viết văn kiện cho một ngân hàng, họ viết giỏi lắm, nhưng mà nhớ ông giám đốc chưa chắc là ông giỏi văn. Cho nên họ viết quá nhiều dữ liệu và phân tích dài dòng. Ông giám đốc, một là ông có thời gian, hai là ông đâu có giỏi văn, đọc mệt muốn chết, ông chẳng nhớ cái gì. Đọc xong nói, đồng chí nói gì vậy, tôi không hiểu. Thì chúng ta phải đổi lại cách viết á, là làm sao mà viết gọn, viết ít, viết làm ông giám đốc đọc vô lòng biết liền. Vậy nó cũng vậy. Cho nên theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải lao động tích cực hơn một tí nữa trong cái công việc giáo hóa chẳng dạy này. Thì giáo hóa là cái gì? Anh truyền dạy để rồi khi người ta nhận được cái dạy của anh thì người ta chuyển hóa. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa mình uống nước lạnh, thì bây giờ được học, được dạy là trong nước lạnh nó có vi trùng. Thì bây giờ người ta ý thức, người ta sẽ không uống nữa và ta phải đun sôi hoặc ta lọc. Hiểu và chuyển hóa gọi là giáo hóa. Thì chúng ta muốn làm điều đó, chúng ta phải lao động, phải đầu tư thêm. Nào là phải tu, phải chiêm nghiệm, phải quan sát thực tế, phải nhận ra vấn đề, phải chắc lọc lại, rồi phải đưa ra những cái gậy gòn gì đó. Chúng ta chịu khó một tí. Tại vì thưa chư vị Tôn Đức rằng là nếu chúng ta chỉ làm chuyên một việc là giảng dạy rộng rồi làm Phật sự cho Phật tử nhiều để cúng tác xã hội nhiều, có thành công rực rỡ như thế nào đi mà đại chúng của chúng ta nó hỏng cái nhân sự, hỏng cái con người tu tập, coi như là cái việc mà tiếp nối Phục Hưng Thiền Tông nó bị gãy, chúng ta làm không thành công. Thì bây giờ chư Tôn Đức thay vì làm mức phân cho những cái việc, mình dành bớt hai phần, mình đầu tư cho đại chúng của mình. Chúng mình họ học, họ thấm đường, đó là tốt mai sau. Cái con đường đó là căn cốt lâu dài. Đó, cho nên đi qua cái mục cuối cùng á, đó là hướng dẫn cho thấm nhuần thì sẽ tồn tại lâu dài. Ví dụ điển hình, văn hóa Việt Nam là cái gì? Mình thử vài từ khóa thì mình nêu ra trên dưới rõ ràng thì nó là thấm đậm của thời nho, của thời nhà Tống. Mà nếu nói hiện đại thì nó lại thấm đậm của phương Tây. Nó là cái gì? Cho nên khi mà quý vị truyền đạt tốt á, nó thấm đậm mà mình tưởng nó của mình luôn. Nhưng bây giờ nếu không nói của mình, nó là cái gì vậy? Thì hóa ra chúng ta chỉ ghi nhận được cái văn hóa từ thời Bắc thuộc trở về sau. Trước đó là cái gì? Chúng ta chỉ nhớ được vài câu chuyện của con rồng cháu tiên sơ sơ. Nếu mà đi theo nghiên cứu của các cái nhà khảo cứu bích nước ngoài á, họ cho rằng cái đoạn đó gọi là văn hóa của Đông Nam Á. Thì nó cũng đơn giản là trồng lúa trên đồng ruộng cà giữa đồng sâu, cái cày gì đó là khá vậy đó. Nhưng mà nếu vậy nó lạc hậu quá, sao làm việc? Thì thưa đại chúng thế này, loài người tiến triển nó có hai cơ bản. Một là kết nối cứng, sinh ra là mình đã biết. Hai, kết nối mới là tiếp xúc với hiện tại, nó sẽ ra một cái nhận thức. Thứ hai, cái dấu ấn tạo nên của một con người được là tính cách. Mà dấu ấn tạo nên cả một cộng đồng cùng nhìn về gọi là văn hóa. Đơn giản vậy. Thì từ đó, ví dụ như Tống Nho đưa qua đây mà tạo dấu ấn thì trở thành văn hóa cộng đồng đó. Nhưng mà nho của Nhật Bản khác nho Trung Hoa. Nho Việt Nam không hề giống nho của Trung Hoa. Như vậy văn hóa Việt Nam vẫn là một loại hình tái tạo qua từng thời kỳ văn hóa. Phải nắm vững điều đó. Thì nắm vững như vậy chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hướng dẫn cho thấm nhuần, tạo nên dấu ấn, thì cái văn hóa của Thiền Tông Việt Nam nó là phải như thế. Con cháu chúng ta không phải được. Con rồng chúng ta phải hướng dẫn cho thấm nhuần. Thì bây giờ mình trách nó, tại sao nó lạc hậu, tại sao mà nó lái căng. Không, tại mình phải dạy cho tới nơi chứ. Cho nên hiện nay tôi thưa đại chúng là cái tiêu chí của tuổi già nó cực một tí. Một là hướng dẫn huynh đệ biết pháp tu đạo đành. Hai là tôi muốn cho đại chúng có một cơ sở lý luận về thiền tông, về chân tâm, để đại chúng vừa tu được mà vừa bước ra ngoài mình không bị thụt lưỡi so với những cái lý luận khác. Được cái gì? Được cái là những cái việc khác bước vô đầu mình nó không có chỗ đứng nữa, nó phải đi ra, chúng ta không thể lại căng được. Đó là tạo dấu ấn để thành văn hóa. Dấu ấn của cá nhân là tính cách này, dấu ấn của một cộng đồng là văn hóa, và dấu ấn của một thiên phái đó là văn hóa của thiên phái đó, cần phải hướng dẫn thấm nhuần. Thì đây là cái điều mà có lẽ là phải nói là làm việc từ hai phía. Chư tôn đức thì gia tâm, gia lực, gia công nhiều hơn. Và đại chúng của đời chúng ta không phải là người bị học, mà người tương lai phải làm trách nhiệm này. Cho nên phối hợp chúng ta gia tâm, gia công, gia lực để học, để tu. Thì như vậy là người sư huynh, sư đệ cùng làm việc với nhau, thì chắc chắn chúng ta làm tốt cái việc đệ tu của mình, và tốt luôn cả cái việc mà nối nắm, làm sáng lạng, gọi là duy trì, ổn định, rồi phát triển thiền tông vào tương lai. Cho nên bài học kinh nghiệm hướng dẫn thiền sinh đảm bảo hai phương diện: dạy quá khứ là dạy về lịch sử, về sự kiện, về hành trạng chúng ta đã được học; lo tương lai, đây là hệ giá trị đã được tích lũy. Để chúng nhớ nha, nếu nói về lịch sử mà nói rằng là ngày xưa tôi có một ông vua Trần Nhân Tông, ông làm vua, ông bỏ hoàng cung đi tu rồi ông thành Phật Hoàng Việt Nam tôi vinh dự, đó là học về một giá trị sự kiện lịch sử thôi. Nếu mà ai quý thì ta mà ai quý họ nói ôi thì anh thích ông vua Trần thì ông nói vậy, ông vua Đường nói vậy, nó cùng quê với nhau. Chúng ta nhớ một vế thứ hai, đó là giá trị được tích lũy lại là gì. Cái đó là cái phần nặng ký hơn, quan trọng hơn. Và chúng ta phải triển khai giá trị này. Mà giá trị này ngoài học hiểu, chúng ta phải gia tâm tu, thì nó mới phát hiện ra chính mình. Rõ ràng là ví dụ như cái người đệ tử mà tu tiến chừng nào thì mới biết ơn thầy nhiều chừng đó. Đức Phật khi thành đạo, đầu tiên Ngài bước ra cái hướng, cái cục Bồ Đề Tràng, nhìn vô cây Bồ Đề một tuần, cảm ơn có đã che mưa nắng. Vì sao? Ngài thanh đạo thì Ngài sâu sắc. Đệ tử sư ông những vị lầy, sư ông khóc hoài, cười hoài. Vì sao? Họ có những phút giấy, cái chân tâm đó nó được chấn động. Thì cùng vậy đó, chúng ta phải tiến đạo mới có thể nhận ra cái giá trị cốt lõi mà thiền phái Trúc Lâm để lại. Và nhận ra đó đúng nghĩa là chúng ta đã cảm nhận được nó, thì chúng ta có thể phát huy và duy trì tốt. Vì vậy mà theo cá nhân tôi nghĩ á, tiếp nối Phục Thân, kế thừa cái cột Ngự Lục Thiền Tổ Trúc Lâm, thì điều này ở đây thầy Xuân Phúc thầy cũng đã khởi động huynh đệ gọi là liệt kê ra những cái điểm hay của thiền phái Trúc Lâm đề cập. Đó là gì? Là chúng ta chắc lọc để chúng ta dễ nhớ và thấm đậm. Điều này là điều quan trọng trước mắt. Rồi tiếp theo là phát huy cái mới là phải phù hợp với bối cảnh căn cơ chúng sanh. Và nhớ cái mục tiêu nó là đưa đến giác ngộ, chứ không phải là tùy thuần để mà nó lớn mạnh phàm tình. Các đặc điểm mà đại chúng cần nắm vững đó là tông chỉ, tông phong, phương pháp hành trì, tổ chức đào tạo v.v. Điều đó là đã được nhắc rồi. Nhưng mà hiện nay, đại chúng nhớ thanh quy nè, chủ trương đường hướng và việc tu tập mà sư ông đã chỉ dạy hướng dẫn chúng ta. Rồi chúng ta cần nắm vững công hạnh và tâm nguyện của Hòa Thượng Tôn Chủ, cũng như là quý ngài trong bản quản trị được Hòa Thượng giáo phó đang lo lắng cho chúng ta. Từ đó, đào tạo thiền sinh, lý thuyết thì phải học kinh, luật, luận, phải thông. Còn nếu mà huynh đệ học đã không thông thì bước ra ngoài mình không tự tin được. Thứ hai, thực tiễn môi trường đào tạo. Nếu thiền viện nào có đủ điều kiện thì có khu vực nội viện tăng riêng, ngoài viện riêng, thì nó tạo cái không gian như vậy á, là đại chúng sẽ tu hành tốt. Thực tiễn tổ chức đào tạo chuyên tu, hạn chế tiếp chuyên, thì rõ ràng mình có thể làm một cái phép toán để thấy thực tiễn là trước cái tình hình phức tạp vừa qua, đại chúng biết rồi, không nhắc lại ha. Thì không chỉ riêng trong nhà mình tự thấy, mà quý ngài bên ngoài á, các ngài nói là không ngờ sư ông mình là đi một con đường nó đầy đủ và nó chuẩn chỉ tới mức độ là đón đầu tất cả những việc khó khăn khác. Có nghĩa là những cái khó khăn khác nó không làm gì, nó không có cản hệ gì về cái chuyện là tôi ngồi đây tôi nhắm mắt, tôi ngồi đây tôi học, tôi ngồi đây tôi tu, tôi muốn sáng bằng tâm, tôi lo lao động rèn luyện, tất cả mọi thứ tôi chỉ thanh tịnh thôi. Tất cả là như thế. Thì những cái đó mà nó tốt thì những cái khác nó không có hề hấn gì. Cái điều này minh họa rộng thì nó có nhiều thứ. Nhưng tôi muốn chứng minh như vậy để kết luận câu đại chúng nhớ này. Với bất cứ tình huống nào, mình chỉ còn sự giác ngộ chấn tâm và thanh tịnh tự tánh trau dồi công đức lành, không chọn theo pháp sanh tử thế gian. Nếu mà mình chọn theo cái pháp sanh tử thế gian thì chúng ta chỉ có tăng trưởng sanh tử, tăng trưởng phiền não, và chúng ta không được lợi gì cả. Thì sư ông đã tổ chức cho chúng ta đầy đủ cái đó. Đầu tiên, tín tâm mình là Phật, chọn sự giác ngộ tự tánh. Hai, học thông. Ba, môi trường chuyên tu. Đây là cách vừa phát triển mình mà vừa duy trì thiền pháp một cách thiết thực. Cho nên hiện nay, một cái khảo nghiệm hết sức là khoa học là thiền sinh hoặc người tu đi vào chùa ban đầu đầu tư vào một cái sở trường nào thì sau này ra làm chủ hóa một phương sẽ phát huy sở trường đó. Thí dụ như vô chùa tôi làm thờ mây, mai một ra trụ trì tôi toàn là khỏe, tôi bay đẹp không ạ? Tại trong bụng có gì nói đó mà. Và hôm nay tôi hào hứng để mà tôi hướng dẫn đại chúng tu hành rồi giảng dạy này kia cái nó. Bởi vì ngày xưa tôi bước vô là tôi nhúc cái đầu vào trong việc tu học. Cho nên á, là kể cả chư vị tôn đức hiện nay lớn thì mình không nói, mà quý đệ sau này cũng sẽ có trách nhiệm. Khi nhận đệ tử vào á, mình hãy định hướng sở trường bằng việc thích học, ham tu. Thì tự nhiên nó định hình dấu ấn thành sở trường đúng. Cái điều này là mình định hình từ khi mà mới vào đạo luôn. Thì sau này mình không có lo đệ tử mà nó sai. Định từ đầu luôn. Phát huy sở trường gì, sau này nó sẽ đem sở trường nó ra, nó hoàn hóa. Thì sở trường chúng ta không gì hơn là tu vào và rèn luyện. Thì kết luận cuối cùng là một điều rõ ràng trước mắt. Gì thì gì, chuyện gần nhất thực nhất là chúng ta hãy thấy rất vui khi tụng kinh. Một vị thánh tăng sống tới 1000 tuổi. Một hôm nhớ lại, ô sống quá nhiều rồi, tới giờ phải ra đi rồi. Ngài đáp đi lên tụng kinh. Ngài nói hôm nay là buổi tụng kinh cuối cùng rồi, buồn quá. Trời, mà đọc mình nghe sao nó hay chứ lạ. Ông các vị cao thánh truyền đó. Hôm nay là buổi tụng kinh cuối cùng rồi, buồn quá. Tiếc quá. Giờ tụng kinh làm sao chúng ta phấn phát. Thì giờ tụng kinh đó nó có đạo lực. Nếu quý vị mà kinh nghiệm á, phấn phát, thanh tịnh, bạc tướng, nghe cả tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh nó rõ ràng, nó trống lặng cùng một lúc mà không động, cũng là Phật tánh hiện tiền. Giờ đi học, chúng ta học một cách thấu đáo nghiêm túc. Nó có hai. Thầy nào giảng mà mình thích thì mình tiếp thu. Thầy nào mà tạm thời mình chưa ưa, mình ngồi nghe đó để mình tán thán công đức, để cho thầy có cái niềm vui để thầy dạy. Mình nghe được, nhiều người khác nghe được. Cho nên nghe như vậy vẫn là tốt. Đừng có nói thầy đó dạng giờ tôi cũng đi học, cứ ngồi đó học để mà ủng hộ tinh thần cho thầy. Thầy chúng hiểu không? Tu cũng vậy. Thì ngồi thiền á, thật ra nó lầm biếng. Nhưng mà cứ tới giờ là lên ngồi thì tự nhiên nó hết lầm biếng, nó quen. Cái gì nó không quen hết á. Thì đại chúng hãy thiết thực bả việc này thôi. Chắc chắn cái việc mà gìn giữ tông môn, làm tốt cái đời tu của mình, nó có thật trước mắt, cho nên không còn là một loại lý thuyết. Thì mong rằng chư huynh đệ đã ngồi ở đây có duyên nghe được, thì tôi nói bằng cái tâm khao khát của tôi. Tôi rất là mong mọi ở huynh đệ trẻ sau này làm được việc đó thì cái tương lai thiền tông nó sáng lạng. Nó không phải bởi vì vinh danh, mà bởi vì mình hôm nay mình thừa hưởng được, mình nhớ tới những người sau chưa có cơ hội, họ còn có cơ hội để họ thừa hưởng được như mình. Thì chức khổ an vui đó là cái điều mà không có gì giá trị bằng. Mình vừa tu được mà giúp cho người khác tu được, rồi góp tay vào để duy trì mạng mạch Phật Pháp. Cái này tôi nói đại chúng này không có gì ý nghĩa hơn. Cho nên lời cuối cùng tôi chỉ mong mọi đại chúng ở một việc duy nhất và thiết thực đó thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.